Lộng Chiều, quyển 7, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nhìn Cù Vận Bạch nằm bên cạnh có phần áy náy, Triệu Quốc Đống khoác thêm áo ngủ rồi đứng dậy, chắc chắn cuộc điện thoại vào giờ này tuyệt không phải là báo tin vui gì cả. Điện thoại là từ Bàng Quân gọi tới, thậm chí Triệu Quốc Đống còn có thể nghe thấy giọng nói lo lắng, nặng nề của Trần Lôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Quốc Đống cố gắng đè nén cảm xúc bực bội trong lòng xuống để cho giọng của mình giống như bình thường. Chủ tịch Triệu, quấy rầy ngài nghỉ ngơi thật là ngại quá, nhưng có một chuyện tôi nhất định phải báo cáo với ngài ngay lập tức. Giọng của Bàng Quân qua điện thoại có vẻ dồn dập và trầm trọng, điều này khiến Triệu Quốc Đống có cảm giác vô cùng lo sợ, hắn thầm tính lịch một chút, mùng 5 Tết không phải Bàng Quân trực ban mà hắn thì phải mùng 7 mới đúng. Lúc này gọi điện thoại tới lại càng làm cho Triệu Quốc Đống chột dạ, ngàn vạn lần đừng có xảy ra đại sự gì, nhất là những chuyện như sự cố an toàn hay giao thông, chứ không thì năm nay e là không được yên tĩnh rồi. Anh nói đi tôi nghe đây. Triệu Quốc Đống hít một hơi thật sâu, bất kể là có chuyện gì phát sinh thì mình cũng phải đứng vững, cố gắng, ai bảo mình là chủ tịch huyện chứ. Chủ tịch Triệu, là chuyện như này. Mấy câu nói ngắn gọn xúc tích của Bàng Quân đã thuật lại sự tình rõ ràng, Triệu Quốc Đống cắn chặt hàm răng đang kêu cạch cạch, đây là thực là khinh người quá đáng. Nếu không phải Cù Vận Bạch còn đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ thì Triệu Quốc Đống sẽ gầm lên. Lão Bàng, công an huyện ta có phải là bất tài hay không? Bọn họ là cái cán bột mì hay là ống thổi lừa? Mẹ nó, ngay cả người khác đến huyện mà cũng bị người mang đi, không ai trong bọn họ dám ngăn lại. Đừng có nhiều lời, lập tức ngăn lại cho tôi, không người nào được phép rời khỏi Hoa Lâm, xảy ra chuyện gì thì tôi phụ trách. Chủ tịch Triệu, thế này e là không tốt lắm, cục trưởng Mã ở trên thị xã dẫn đội, chủ yếu là nhận được thông lệnh khẩn cấp của Bộ Công an tiến hành thanh tra một loạt khách sạn, nhà hàng lớn, yêu cầu lùng bắt hai nghi phạm, cho nên. Trong điện thoại Bàng Quân có đôi chút do dự, khẽ nói. Lão Bàng, lúc này là lúc nào mà lão còn nói với tôi những cái đó? Tôi hỏi lão, người phụ nữ mà Trần Thiện Thủy mang theo có thân phận gì? Nếu có chứng cứ chứng minh đích xác là gái mại dâm thì huyện ta không còn gì để nói, tôi sẽ lập tức liên hệ với Bí Thư Kỳ và thị trưởng Mạch mời thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã ủng hộ công tác của Hoa Lâm chúng ta. Các nhà đầu tư từ bên ngoài tới là để đầu tư, cho dù là có vi phạm quản lý trị an thì cũng không nhất thiết phải đưa lên thị xã để xử lý, công an huyện Hoa Lâm chúng ta không thể xử lý được một vụ án trị an như vậy hay sao? Nếu không phải là gái mại dâm thì sau đó không thể xem như là gái mại dâm được, chỉ là quan hệ tình nhân bình thường, vậy thì càng buồn cười. Phạm Chu chấn chỉnh quy phạm đạo đức chẳng lẽ cũng cần cục công an thị xã tới làm to chuyện hay sao? Ra lệnh cho Trần Lôi, cho dù là phạm sai lầm cũng phải ngăn lại cho tôi. Xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ gánh trách nhiệm hết, Triệu Quốc Đống đi qua đi lại như sư tử nổi giận. Lập tức báo cáo với Bí Thư La, tôi không kịp trở về nên chuyển ý của tôi tới Bí Thư La. Đúng, ngăn lại cho tôi. Hiện giờ đã quá muộn nên tôi không tiện gọi cho Bí Thư La, mặc kệ. Góc truyện audio.com, bên Nghiêm Lập Dân, cục công an thị xã bọn họ có bản lĩnh thì hủy bỏ luôn công an huyện Hoa Lâm chúng ta đi. Trần Lôi, tôi nói cho anh biết, chuyện hôm nay anh nhất định phải ngăn lại. Bất kể hắn có là cục trưởng Mã hay như gì thì tôi cũng mặc. Cục công an có thể xử lý anh thì tôi sẽ dám ghi công anh. Hắn có bản lĩnh triệt tiêu chức trưởng công an huyện của anh thì tôi có bản lĩnh phục nguyên chức cho anh. Bàng Quân sẽ gọi điện thoại của Nghiêm Lập Dân sao? Hừ, mặc kệ hắn, hắn lấy thân phận bí thư chính pháp ủy của huyện để kết nối với bí thư chính pháp ủy của thị xã, nếu như chuyện này thực sự để cục công an bọn họ muốn làm gì thì làm thì ưu điểm hoàn cảnh đầu tư của huyện Hoa Lâm thể hiện như thế nào? Đây không chỉ là một vụ án trị an đơn thuần mà liên quan đến hoàn cảnh đầu tư mà huyện ta tạo ra sau này. Nếu lại chuyện này phát sinh ở trong huyện chúng ta, nhất là vào thời điểm Hoa Lâm chúng ta đang dốc sức tạo thương hiệu hoàn cảnh đầu tư tối ưu thì chính là cố ý bôi nhọ chúng ta. Ngay cả tự do cá nhân mà cũng không được bảo đảm thì còn người nào dám tới huyện chúng ta đầu tư nữa chứ? Nếu đúng là gái mại dâm thì cũng nên do công an huyện chúng ta xử lý, chẳng lẽ đường đường là một công an huyện mà không xử lý được một vụ án trị an hay sao? Hoang đường, buồn cười, Triệu Quốc Đống càng nghĩ càng tức giận, Nghiêm Lập Dân này quả thực là cố ý khiêu khích. Hắn cố nhịn xúc động muốn gọi điện thoại cho Kỳ Dư Hồng, nghĩ lại vừa mới tối hôm qua thông qua quan hệ của Liễu Đạo Nguyên và Phan Viện Chiêu để mời Kỳ Dư Hồng tới ngồi, báo cáo để móc nối tư tưởng, giờ đêm hôm khuya khoắt mà quấy rầy Kỳ Dư Hồng thì hắn lại đánh giá thấp về mình. Tìm Lưu Triệu Quốc, không có ý nghĩa gì lớn, tuy quan hệ giữa Lưu Triệu Quốc và Nghiêm Lập Dân tạm được nhưng đây là chuyện liên quan giữa hai đơn vị, lại quan hệ thượng hạ cấp lệ thuộc một cách gián tiếp thì chỉ e là Lưu Triệu Quốc sẽ không ra mặt, có ra mặt cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả bao nhiêu. Triệu Quốc Đống biết vấn đề vẫn từ việc chọn người làm trưởng công an huyện gây ra, nhưng gần đây ngòi nổ lại do công an huyện Hoa Lâm vượt qua cục công an thị xã giành được một khoản tiền từ Ủy ban Nhân dân thị xã dành cho việc làm thí điểm xây dựng hệ thống kiểm soát và bảo vệ trị an các huyện thị nhỏ. 500.000, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, trên thực tế cũng là lấy danh nghĩa Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm để xin Ủy ban Nhân dân thị xã. Mạch Gia Huy cũng khá sảng khoái khi đích thân ký tên ủng hộ nên chuyện này cứ thế mà thành. 500.000 tệ công thêm 800.000 mà Ủy ban Nhân dân huyện cấp cho đã nhanh chóng biến thành 10 chiếc xe cảnh sát bánh mì mini và 2 chiếc Santana cùng với 2 chiếc xe Việt dã Jeep Cherokee chuyên dụng cùng một đống bộ đàm căn cứ và bộ đàm trên xe, bộ đàm cầm tay, máy ảnh, camera, trang bị áo lót chống đạn, đã thế nhóm thiết bị đầu tiên đã chính thức trở về trước Tết âm lịch. Quan hệ giữa Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm và Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Lăng nửa năm nay khá hòa hợp, nhất là khi Triệu Quốc Đống đưa ra một bước phát triển mới, trong một năm sẽ tăng cường kiến thiết cơ sở thị chính ở khu Hà Đông mới và Hà Tây cũ, cải thiện hoàn cảnh cư trú của nhân dân huyện Hoa Lâm, kiến thiết huyện Hoa Lâm trở thành một huyện cây xanh. Trong mấy lần tham dự hội nghị bên Ủy ban Nhân dân thì Mạch Gia Huy đã biểu dương huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm. Góc chuyện audio.com biết lo xa, biết suy xét đầy đủ tới nhu cầu cần thiết của dân chúng, làm việc thuận theo ý dân, lần đầu tiên Mạch Gia Huy khen ngợi hoành tráng như vậy. Trong lúc cấp bách, Mạch Gia Huy thậm chí còn mang theo bản quy hoạch kiến thiết thành thị được phân công quản lý, rồi cùng Phó Thị trưởng Mạnh Nguyên phụ trách đất đai, khoáng sản chuyên môn tới huyện Hoa Lâm cải tạo huyện thành và tiến hành khảo sát công trường xây dựng khu Hà Đông mới. Yêu cầu các ban ngành chức năng của chính quyền thị xã cung cấp sự giúp đỡ to lớn để quy hoạch kiến thiết huyện Hoa Lâm cùng với khu công nghiệp. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đều là cùng đi suốt cả hành trình, ở chung rất vui, về chi phí kiến thiết đồng bộ các hạng mục trong huyện thị thì Mạch Gia Huy cũng tỏ vẻ sẽ ủng hộ phương án hợp lý mà Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm đề xuất. Hơn nữa cũng đồng ý Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm đem khoản tài chính này dùng chủ yếu vào việc cải thiện cơ sở thị chính cùng với thiết bị giáo dục, vệ sinh. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đều ngầm hiểu rõ điều này. Dưới bầu không khí khá hòa hợp này, Triệu Quốc Đống đề xuất giám sát công tác kiến thiết các xã trấn ở huyện Hoa Lâm sắp được bắt đầu. Đồng thời cũng chuẩn bị tiến hành thí điểm kiến thiết hệ thống phóng ngừa và bảo vệ trị an, phải đi trước một bước cho nên đề xuất mang tính thăm dò nên Ủy ban Nhân dân thị xã có thể giúp đỡ thêm một chút kinh phí chuyên biệt được hay không? Không ngờ Mạch Gia Huy lại sảng khoái đáp ứng nên làm cho La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đều mừng rỡ. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đều không biết huyện Hoa Lâm đã gây kích thích lớn đến Cục Công an thị xã. Cục Công an thị xã có báo cáo yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã tăng cường thêm xe và trang bị vũ khí nhưng lại bị đè xuống. Vậy mà không ngờ Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm chỉ vừa mở miệng là đã có được 500.000, đây rõ ràng là loại ám chỉ không tiếng động, đó là Ủy ban Nhân dân thị xã không hài lòng đối với công tác của Cục Công an. Vụ đại án lừa đảo ở khu khai phát cho đến nay vẫn không có tin tức. Khu Tây Giang liên tiếp xảy ra vụ án cướp đoạt vào cuối năm, trong đó có một cụ bà vừa bị cướp đoạt hoa tai vừa bị tên cướp đâm xe ngã, cho đến nay vẫn đang hôn mê bất tỉnh nên gây phản ứng lớn trong xã hội. Tổ chuyên án do công an thị xã thành lập đến lúc này vẫn không tiến triển nửa bước, khiến cho cái nhìn của Mạch Gia Huy về Nghiêm Lập Dân lại càng không tốt. Đại khái đó là Ủy ban Nhân dân thị xã gác lại thỉnh cầu yêu cầu mua thêm xe và trang bị của Cục Công an thị xã. Nhưng đây không phải là lý do Cục Công an thị xã chuyển cục tức lên đầu huyện Hoa Lâm, huống chi lại dùng phương thức như vậy thì lại càng khiến Triệu Quốc Đống không thể chấp nhận được. Quan hệ cá nhân giữa Trần Thiện Thủy và Triệu Quốc Đống không tồi, Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ biết được người phụ nữ bên cạnh Trần Thiện Thủy không phải là vợ của hắn mà là bà hai mà hắn bao ở Đại Lục. Chẳng qua người phụ nữ này đã đi theo Trần Thiện Thủy một thời gian khá dài, ngay cả khi Triệu Quốc Đống và Trần Thiện Thủy ngồi cùng một chỗ thì cũng đều gặp nhiều lần, tuy không phải là vợ chồng hợp pháp nhưng tuyệt đối cũng không phải là gái mại dâm như vừa nói. Nhất là lúc này Trần Thiện Thủy đang tích cực thuyết phục Tổng bộ Tập đoàn Trần Thị tăng cường đầu tư lớn ở Hoa Lâm, làm thêm dây chuyền sản xuất nghiền ép, chủ yếu là gia công nước. Góc chuyện audio.com, sốt cà chua và kiwi, đưa sản phẩm trực tiếp nhằm vào thị trường Âu Mỹ và châu Úc. Cơ sở cà chua được đặt trong xã Mật Hợp ở ngoại thành huyện Hoa Lâm, lấy dây chuyền nghiền ép cà chua kết hợp với phương thức cung cấp nguyên liệu phổ biến của Tập đoàn Hoa Quả Trần Thị. Hơn nữa hạng mục này đã được Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm ký biên bản ghi nhớ với chính quyền xã Mật Hợp, chỉ chờ khi Tổng bộ Tập đoàn Trần Thị phê chuẩn là sẽ lập tức khởi công. Chỉ riêng có công trình này mà giá trị sản lượng mỗi năm đã tăng hơn 20 triệu, lợi nhuận và thuế dự đoán cũng phải trên 3 triệu. Giờ lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy thì đúng là cố ý muốn phá hủy công tác thu hút đầu tư của huyện Hoa Lâm, cố tình phá hỏng hoàn cảnh đầu tư của huyện. Theo Triệu Quốc Đống thấy thì Nghiêm Lập Dân không có khả năng không biết được chuyện này, hơn nữa hắn thậm chí có thể khẳng định hành vi bày mưu đặt kế của Nghiêm Lập Dân, đây là Nghiêm Lập Dân lấy công quyền trong tay để trả thù cá nhân. Cách chương.